他一张单子，有实在，大家睇实在，我来买就医，他来买就医，哈哈，就都都哈，那我这还太傻了，我脑袋在当，当年有善书，我好学善书，这还没剃头呢，哥们，好有的，还顺顺的的。họ chịu chia sẻ mọi sự đau khổ của nhân quần để họ tiến tới, họ chia sẻ từ sâu cái đau khổ nhiều chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa, được tiến nhẹ, họ chấp nhận để tiến đó. Đó, thế nên nó vui. Cho nên tôi nói như là không biết, theo cái sự hiểu của tôi nó vậy, không biết phải có cơ hội lập cái làng vô vi hay là không. Nhưng mà tôi thấy nếu có cái làng vô vi rồi, tôi thấy nhiều người sống thoải mái, sung sướng, không có gì thắc mắc nữa hết. Và nó sẽ có những cái chuyện của mình, các cái nhà ở nó cũng có cái kỳ quan cho người ta tới xem. Và nó sản xuất cái gì nó cũng có cái kỳ diệu ở trong đó. Nó phân trong cái nguyên lý sinh khắc của ngũ hành, rồi nó đo lường từ một cái gì nữa, người ta sẽ nghiên cứu hay lắm. Bây giờ đồ đạc chỉ dư, khắp thế giới dư, nhưng mà chưa có người làm điều đó. Chừng nào mà mình có cơ hội sẽ có người tu, tu rồi rảnh rang, anh chưa mong người đó thì anh nghĩ cái đó, rồi tôi chưa mong người này thì tôi nghĩ cái này, thì tự nhiên nó ra, bằng với thật thà và thực tâm, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ tốt. Còn thiếu thật thà, thiếu thực tâm thì vì có nghĩ, ồ tôi nghĩ được cái này thôi, để tôi xin bằng cấp sáng chế, rồi hốc bạc, cái đó là không được. Mà sau này nó không có, nó biết công hiến cho loài người, để loài người hiểu lấy họ, và tiêu diệt những cái sự thù hận lẫn nhau, trong thực tế, không ngoài thực tế được. Sau này thiếu người giỏi, tôi thì chỉ có phần chỉ người ta tu thôi, sau này thiếu gì người giỏi người ta làm việc.
Đám đó là như chi nữa, hình tròn hay
không tắt? Chưa biết được, những cái hình đồ thì cũng có sẵn, bây giờ mình nói ra cũng như mình nói trong cái ảo mộng. Người nào tới đó thấy rồi sẽ có cái công chuyện là, bởi vì nói ra thì ta đã làm sẵn rồi, nhưng mà dưới này không thấy, mình nói cũng như nói láo, thấy không? À, biết tôi đâu có ở đây hay là không? Sợ chết đi mất rồi cũng có ông khác vậy. Nhưng mà cái đó nó phải có, bởi vì cái bài bản người ta viết sẵn rồi, phải có. Cho nên cái sự tình thương đạo đức trong quả địa cầu càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng hiểu biết nhau nhiều. Rồi tới đó nó sẽ có lập những cái chỗ kỳ quan cho người ta tới tham quan, người ta hiểu cái tu. Khi người ta bước vô chỗ đó, hình như người ta quên tất cả những chuyện gì bận tâm của cuộc đời, bước vô đi một vòng là quên hết. Bởi vì tại sao làm cho họ quên? Bởi vì nó có cái hướng sanh khắc, nó hướng sanh khắc. Con người đang có ngũ tạng thì có sanh khắc, nhưng mà những cái kỳ quan đó nó làm cho con người tự giải sự sanh khắc. Khi mà anh tới anh dồn đó thì cảm tưởng anh thấy khác. Con người anh khi không có nhẹ nhõm lạ lùng mà nó thấy rất đơn giản và rất dễ hiểu, thấy mình cảm thông liền. Rồi tới cái này xem tới cái kia, kia xem tới cái nọ, thấy con người nó sung sướng nhẹ nhàng, không muốn như vậy. Nhưng sự tục không cần lấy lý lời mà khuyên rủ họ, nhưng mà họ đi qua rồi họ thấy rõ cặp, họ thấy rõ họ hơn. Thì cũng trong nguyên lý sanh khác không, là biết sắp đặt hay là không biết sắp đặt được thôi. Bởi vì cái địa thế nó phải phù hợp cái thiên ý, cái thời tiết, cái nơi này, cái địa linh này nó phù hợp với bên trên không. Cái sự chuyển thì từ bên trên chuyển xuống. Cõi dưới này phải sắp đặt, đừng cho nó nghịch con người. Khi nó không nghịch thì nó thông thì nó xuất phát để nó thừa tiếp bên trên, bên trên đem xuống nó dễ dàng. Nó thấy nó nhẹ nhàng. Tôi nói anh hiểu gì đó. Cái cuộc sắp đặt của kiến trúc đó. Cuộc sắp đặt của kiến trúc sau này anh chắc phải làm nhiều. Nhưng cái mượn tượng nó là cái gì? Anh cho anh thấy rõ là cái biển vô vi đang dạy anh. Cái biển vô vi đang dẫn anh tới. Và biển vô vi đang dẫn anh đi chơi. Thấy chưa? Nó giảng giải nhưng mà tùy theo sau này cố gắng tu nó sẽ thay đổi. Bởi vì nói vậy chứ chúng ta ngồi ở đây nói về bản thể, chứ còn cái căn cội chúng ta có. Khi mà anh tu vô vi thì vô vi phải chiếu về cái tận căn. Anh thuộc về phần tinh tú nào, phần điển nào thì trên đó họ chiếu cái đó. Họ chiếu trước một lần thì bao nhiêu năm sau anh mới đạt được cái chỗ kia. Tùy theo sự tiến hóa, cho nên khuyến khích tu nhiều hơn để hưởng nhiều hơn. Tu nhiều để hưởng nhiều và để sớm ngộ nhiều. Bởi vì một khi mà ta chuyển cho mình rồi mà mình cứ chậm trễ hoài, mình không hưởng, mình không đi lãnh. Cũng như ngân hàng người ta đã chuyển tới rồi mình không chịu lãnh tiền xài, mình cứ ở đó than vãn hoài vậy đó. Cho nên cái này nói ông Tám không có tới nhà tôi, tới nhà làm chi? Nhà của anh đâu phải nhà thế gian, anh là nguyên bổn phận đi từ trời xuống thế gian thì tôi đi tới cái nhà mà nhà chánh nó xuống hơn. Tới đi nhà như này. Nhưng mà tới đã đậm chút á, thì như này cậu mấy năm mới thấy được.
Tôi đã nói như vậy, cái lá tu là sao? Nghĩa là bây giờ những hồi mà tu thiền, hôm nay tu thiền,
à, cứ muốn làm sao làm à? Phải ráng cứ làm nhiều rồi tao. Khi không mình ngồi đó mình cứ nó bắt mình nghĩ tới người sự đau khổ của người đó thôi. Đó là mình bố thí. Mà trong cái sự đau khổ đó của người đó mình cứ tìm cách giải cho họ và cầu xin cho họ sớm thoát nạn. Đó là cái lượng bố thí. Rồi trường hợp những người hạ trí thì phải cho một cái gì, cái trường hợp nhất đó mới được, còn không tới không được. Còn nhiều khi mình ngồi trong nhà mà mình nghĩ cái thằng bạn nghèo nàn, thằng bạn nghịch ngợm, thằng bạn coi trời không còn kilo nào, nhưng mà mình không có tâm độ cho nó kia đó, mình bố thí. Chứ không mình nghĩ cái đó, mình thương hết sức thương, đó là mình vô thí. Tại sao mình đem tâm thương người nghịch ngợm mà mình không thương cái người hiền lương? Bởi người hiền lương nó đã sẵn rồi, nó có cơ hội tiến hóa.
Ngày 15 tháng 1 năm 1978,
tự hành chân pháp, pháp khai tâm, thiện ý nằm trong tiếng giải tầm, minh cảnh minh đời minh đạo pháp, khổ không thay khổ ly siêu thông. Mình tự hành chân pháp, mình biết cái đó là nhẹ nhàng sáng suốt, mình phải theo cái nhẹ nhàng xuống số sáng suốt luôn, thì tự nhiên cái nhẹ nhàng sáng suốt nó sẽ khai tâm, nó mới thấy, lúc đó nó mới thấy cái tâm nó ở đâu. cái thâm tâm nó hòa đồng với tất cả bằng cách nào, chứ không phải cái tâm có một chút xíu đó đâu. Thiên ý nằm trong tiếng giải tầm đó, cái thiên ý nằm trong tiếng giải tầm. Nếu mà không có tiếng giải làm sao thấy được thiên ý, ngồi đó mà không chịu phát huy cái thanh điển ra làm sao mà tiếng giải tầm được. Minh cảnh minh đời minh đạo pháp đó, mình phải ở trong cái hữu vi này hiểu được cái cơ năng cái bản thể của chúng ta, rồi mới hiểu được cái đời, rồi mới hiểu tới đạo pháp đó. Cho nên các bạn trụ trì đây tu giải thay lĩnh hội, khổ không thấy khổ lý siêu thâm đó. Khi mà chúng ta ở trong cái khổ, ở đời kia bằng khổ, chứ chân lý không có cái gì khổ hết, nhưng mà người thế gian cho đó là khổ. Tại vì họ vọng động, họ thấy đó là bóng tối không có tương lai, nhưng mà không chịu dẫm trong bóng tối để tìm ánh sáng thì họ thấy khổ. Mà mình ở trong khổ không thấy khổ, là mình chấp nhận cái khổ đó, thì cái ly nó siêu thâm. Nhờ đó mình mới có sáng tạo nhiều cái hay, nhờ đó đầu óc mình mới nhẹ, nhờ đó mình thấy sự tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, và cuộc số không sẽ về với chúng ta dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta cho đó là khổ thì luôn luôn chuyện này chuyện kia chuyện đó so đo tính toán, nó dồn dập, nó đập trong đầu óc chúng ta, làm sao chúng ta thấy được cái sự siêu thâm quyền diệu của trời đất đang và đã và đang giáo dục chúng ta, và cho chúng ta một cơ hội để tiến hóa, tiến tới nhẹ nhàng thật sự. Và muốn có tới nhẹ nhàng thật sự phải buông bỏ tất cả những sự nặng trược trong nội tâm nội tạng và cơ thể chúng ta đây. Siêu thâm quyền diệu nơi tâm, khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên đó. Cái sự siêu thâm quyền diệu ở nơi tâm mà nếu chúng ta không dọn không bao giờ thấy được. Khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên, chừng nào mới tới đâu thì các bạn sẽ ngộ tới đó, mà ngộ tới đó là tiến giải tới đó, sẽ đạt và sáng suốt thêm. Điển thanh hòa hợp nơi liền, căn cơ không động tùy duyên chuyển hình. Cái điển thanh hòa hợp nơi liền, cái căn cơ không động của mọi người đã có, tùy duyên chuyển hình, tới ở đâu, ở hình thức nào mình cũng được hết. Mình cũng sống ở trong sự sống động của muôn loài vạn vật, chứ không phải thấy là eo hẹp đâu. Ở cái giới nào thâu nhỏ nhất chúng ta cũng đồng sống và đồng tiến, mà đem ra bành trướng lớn nhất thì chúng ta cũng hòa cảm và tiến chung. Tu trong thức giác siêu thinh, tâm hồn hòa cảm, pháp tinh hơn đời. Mình tu trong thức giác siêu thinh, đi lên trên những cái sự hiểu biết cao siêu trong thâm tâm mình, không cần đàm luận nhiều nhưng mà hiểu đó là siêu thinh. Tâm hòa, tâm hồn hòa cảm, pháp tinh hơn đời. Cái tâm hồn mình luôn luôn nó hòa cảm cái sự không, cái sự hư không sáng suốt trong cái không mà có đó, thì pháp tinh hơn đời lúc nào nó cũng tinh vi hơn thế gian. Nó hiểu trước giờ phút khắc hơn, thành ra nó không động, vì nó còn ngu muội chưa thông cảm đi, cho đó nó phải động. Tự hành giữ lấy không rời, trời cao bể rộng là nơi an toàn. Mình tự hành giữ lấy không rời, bây giờ mình dòm thấy không, mắt mình dòm ra thấy trời cao bể rộng là nơi an toàn, đâu có ai đập phá mà đâu có ai làm bể nó được, chính tâm của nó bể mà thôi, tâm của nó làm cho nó mê muội mà thôi, tâm nó làm cho nó thối thác mà thôi. Chứ tất cả mọi sự đều vẫn thiên ngang tự nhiên, không có sao hết. Trở về nguyên lý tự bàn, mở màn tâm đạo quy hoàng Phật tiên đó. Mình trở về nguyên lý tự bàn, mình lên tới sự thanh cao sáng suốt rồi, mình hiểu lấy mình, mở màn tâm đạo quy hoàng Phật tiên. Lúc đó là chúng ta mới thấy, chúng ta trở về cái giới Phật tiên mà chính ta là Phật tiên, nó mới thích hợp, nó mới thấy rõ, nó mới chứng minh cái sự việc đó được. Trở về hướng phước tiền miên trong không mà có hộp thiên cảm hòa. Mình trở về hướng phước tiền miên, cái sự đa phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương trong thâm tâm của mọi người. Tiền miên ngày như đêm, trong không mà có hồn thiên cảm hòa, ở trong không mà có. Thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy thì không có, nhưng mà bên trong chúng ta hiểu hồn thiên cảm hòa, thấy sự sáng suốt và thấy sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn. Các bạn thấy nó nhẹ nhàng, đó là cái hồn thiên của các bạn được cảm hòa với sự hư công sáng suốt ở bên trên đang đã và đang chiếu qua cho mình. Hào quang sáng suốt không xa, nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh đó, hào quang sáng suốt đâu có xa. Nhưng mà chúng ta tu giải được thì cái hào quang đó không xa. Hào quang là thanh tịnh là sáng suốt đâu có xa. Nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh đó, chúng ta tâm chúng ta sẵn có mà ta dọn dẹp thì nó phải có. Nơi đà điển thanh điển trực chuyển qua tới điển thanh thì luôn luôn nó cũng ở nơi đó, trong sự sáng suốt của hào quang chuyển qua trong nguyên lý không động. Chỉ còn thiếu giác tự hành, tâm mê vì cảnh quên thanh của trời đó, chúng ta thiếu giác mà thôi. Nhiều bạn nó để tới khuya nay mới tu mà bữa nay để gây lộn như thằng này cái đã, lý luận vụ này vụ kia vụ đã, tối mới tu, tối mới là giải quyết. Như đó là cái 24 tiếng đồng hồ mình mê hết 20 tiếng, bạn tu được 4 tiếng cũng mê được 20 tiếng rồi. Tâm mê vì cảnh mà quên thanh của trời, quên cái sự sáng suốt không động ở bên trên. Thì chúng ta 24/24 chúng ta tưởng cái đó rồi mới làm việc khác thì rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Lắm khi mở ly thoát lời, không nơi thực tiễn mà không đời an thân. Nhiều khi mình mở mình nói đủ lung tung hết mà không có nơi nào mà thực tiễn hết, không có biết chỗ nào là bến là bờ để mình tiến qua và tâm giao, thì không có đời an thân. Mình thấy như là bị kẹt mãi mãi, đâu làm sao an thân. Thực hành mới rõ phước phần, cân phân đời đạo hưởng ân Phật trời. Mình phải thực hành, sửa tâm tu với sửa tâm sửa tánh mới rõ phước phần, mới thấy cái chuyện kêu trong không mà có kêu mà phước phần. Cân phân đời đạo cũng vậy. Ở đời chúng ta không để mất còn là cái chuyện thương tình, không cần đếm xỉa tới nó. Mình thấy cái đời còn dễ dãi rồi. Còn nếu mình sợ mất cái này, sợ mất cái kia cái nọ là cái đời tự nhiên gây sự khó khăn cho mình. Cái đạo cũng vậy. Cái đạo trong cái không mà có thì chúng ta phải giữ cái nền nếp đá để tiến, hướng ân Phật trời, sự thanh cao của trời đất đang ban bố và giúp cho chúng ta từ hơi thở tới huyết mạch, từ tế bào một đến chuyển luân cái phần thanh điển đó đã giáo dục chúng ta từ ly từ tí. Minh tâm kiên tánh không rời, sửa sai vì động tạo đời an khương. Mình minh tâm kiến tánh, mình thấy được cái sự sai lầm đó, mình hướng thượng cao sáng suốt mình mới thấy cái đó. Thì mình hướng rồi mình không có rời, không bỏ, mình thấy sự sai lầm của mình mới sửa sai. Tại sao sửa sai? Sửa cái gì? Sửa cái động. Cho nó hết động rồi thì tạo đời an khương, thấy con người nó nhẹ nhàng, đi đứng ngồi nằm khỏe mạnh, đâu có cái gì mà phải bon chôn bận rộn. Cứ những người bon chôn bận rộn là vì ngoại cảnh mà bon chôn bận rộn, vì đối phương đối diện với chúng ta mà chúng ta không rõ tình thế của đối phương chúng ta động. Nếu mà chúng ta có cái tâm vị tha thì chúng ta thấy sự đau khổ của đối phương còn dồn dập, còn đau khổ, còn mê trượt hơn chúng ta nhiều hơn. Chúng ta phải lấy cái tâm tốt, cái tâm thanh thản, cái tâm nhẹ nhàng để độ cho đối phương. Dùng cái từ tâm của chúng ta, thấy chúng ta nhịn, thấy chúng ta như là buông tha mọi việc, nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn sáng suốt để độ đối phương, độ người đối diện của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta vậy, con cũng vậy, vợ cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Nhiều khi nó nổi sân lên thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải lấy cái tình thương để hóa giải. Dù chúng ta không mở miệng nhưng mà tâm ta cứ nghĩ thương hại cho đối phương, để cho nó được tự thức giác. Nó hiểu lên nó thì nó đâu có hành hạ nó gì như vậy, chứ đâu có phải hành hạ tôi. Nó chửi, nó sân, nó đè ép tôi là nó hành hạ nó, tội nghiệp cho nó, vì nó không có lối thoát. Chứ không phải cái đó là trí khôn đâu. Trí khôn là phải hiểu mình để ảnh hưởng người khác, đó là trí khôn. Của trí khôn mà đè bẹp người khác, cái đó không phải trí khôn. Cái đó là sân tánh, cái phàm ngã nó đè cái chân ngã của đối phương. Chúng ta thấy tội nghiệp mà đổ cho người được sớm giải thoát. Đó, chúng ta nhịn, chúng ta làm thinh, nhưng mà chúng ta vẫn làm việc về thanh điển để độ cho đối phương, độ cho vợ con, độ cho anh em trong gia đình, độ cho bạn bè trong lúc họ sân đối diện. Và những hành động bất chánh đó có thể gieo sự buồn rầu bực tức cho họ trước hết, vì họ phát ra thì họ phải lãnh, chứ không phải chúng ta phát ra, chúng ta đâu có lãnh được. Chúng ta còn những cái lý luận cao siêu để tự giải được. Đối với người tu của Pháp Lý Vô Vi thì cái chuyện đó rất bình thường, nhưng mà mình phải độ người ta, đừng có lấy cái sáng suốt của mình ép người ta, không được. Lấy cái sáng suốt của mình độ cho họ tiến hóa và cứu giúp cho họ được thoát khỏi cái cảnh mê ly đó. mê muội đó, cũng như chúng ta trước kia chúng ta đã có và đã giữ và đã làm rất nhiều rồi, bây giờ họ mới bắt chước làm thì chúng ta phải tha thứ họ. À, cho nên những người tu đặng vô vi, tại sao bạn bè tu gặp với nhau gây gỗ rồi lại cũng nhớ nhau? Vậy nó nhờ phần thanh điển dẫn giải cho đôi bên, nó mới nhớ nhau và đã giúp đỡ, nó tiên giải. Thì chúng ta đem cái này chúng ta thực hành với đời thì cũng vậy. Một ngày nào đó trời nó cũng sẽ quy hàng với sự thật. Một ngày nào đó nó phải cũng phải trở về với tình thương và đạo đức. Cái căn bản của nó được hưởng là nhất định nó phải hưởng, không bao giờ nó bỏ đâu. Cho nên các bạn đừng sai lầm về chỗ đó mà vận động thêm và khổ tâm thêm. Chẳng có cái gì đáng phải lưu ý, nhưng mà chỉ có lưu ý tự sửa mình để tiến qua. Mình muốn hưởng cái gì, hưởng cái đời đời thì mình phải thực hành để cho nó sớm tiến tới sự đời đời của chúng ta. Rồi chúng ta có giúp mọi người không? Những hành động tốt chúng ta hướng về đời đời thì chúng ta đâu có còn đau khổ nữa. Thì những cái hành động tốt đó có thể ảnh hưởng cho người khác và sẽ cho người ta có cơ hội ý thức được để người ta tự tiến cũng như ta đã và đang tự tiến. Cho nên mức công bằng của trời đất luôn luôn nó có sự công bằng trong tâm của mọi người. Cho nên miệng thì nói một chuyện mà trong tâm đòi hỏi sự công bằng ai cũng có hết, đã và đang đòi hỏi sự công bằng. Cho nên chúng ta tu ở đây là dẫn giải từ ly từ tí trong nội tạng nội tâm để đưa nó đến sự công bằng sẵn có của nó và được quân bình tư tưởng của mọi giới trong cơ thể của chúng ta như tư tưởng của chủ nhân ông Hoàng Hồn đều được đầm tiếng trong sự sáng suốt, chứ không có sự nghi kỵ lẫn nhau ở trong nội tâm nữa. Cho nên cái phương pháp này lần lần rồi nó sẽ giải cho các bạn, các bạn sẽ hiểu các bạn nhiều hơn, các bạn mới trở về thực chất của các bạn. Các bạn rõ các bạn chừng nào thì các bạn thấy cảnh thanh bình nó về với các bạn sớm chừng ấy. Còn các bạn còn chưa rõ các bạn thì các bạn vẫn ở trong giới động loạn, tu mãi không tiến, mang tiếng tu mà thiếu hành là không bao giờ tiến. Cảm ơn các bạn. Cái kết quả đó là tùy nơi cái cơ năng bản thể của con người. Mà cái cơ năng bản thể con người đó nó chịu đựng được thì nó có thể ngồi lâu. Nhưng mà cái đó ổn định cho cái phần thể xác thôi, chứ không về cái phần điển nó không phải tu 6 giờ nó mới giỏi hơn. Nhưng mà phần điển nó tu 24/24 nó mới nhẹ hơn, thấy chưa? Cho nên nhiều người người ta thiền tới mức đó rồi ta hết thiền nữa, nhưng mà ta cứ tiến hóa về đạo pháp là phần điển người ta tu 24/24. Bất cứ cái gì của đời tới thì họ xét đạo trước, họ luận đời sau, thì họ tu 24/24. Còn cái gì mà đời rồi mình cứ đụng vô đời trước rồi đúng thẳng mình mới tìm đạo giải, đó là mình còn chậm. Cái gì xảy tới mình lấy cái đạo trước rồi lấy xét cái đời sau. Rồi ta 24/24 cái khả năng về tu rồi. Nghe nha. Còn cái thiền kia mà ngồi triền miên liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu. Phải sửa tâm sửa tánh và lập thanh điển. Còn cái ngồi đó là kêu mình khép cái bản thể cho nó ổn định vậy thôi, về phần thể xác thôi. À, nhưng mà còn cái phần điển nó còn quan trọng hơn. Nó phải tu làm sao 24/24. Như tôi bây giờ 24/24 chứ không có bỏ được cái đó.
Có người kiên quyết tự hành tiến theo khoa học, và có người ở trên căn nhẹ sáng suốt riêng biệt. Chúng ta ở đây có mọi người, mọi ý thức khác nhau, nhưng mà cũng phải tìm hiểu chân lý tận cùng của mọi sự việc. Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau, học hiểu và tiến hóa. À, cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa tới một năm ở kỳ tới nữa. Tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu không? Có nhiều người hiếu kỳ nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào, tu xem có thể thế nào. Nhưng mà có người nói rằng sự thật dễ, có người có hồn, nếu không có hồn tôi vía, tại sao ban đêm tôi nằm tôi thấy chim bao thế này thế kia thế đó, và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa là khác. Có nhiều người đã có những cái linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi khi tôi đau khổ quá tôi cầu nguyện tôi được may mắn, tôi cũng tin có sự thiêng liêng. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh mà tới chỗ trọn lành tự tính và chứng nghiệm rõ ràng chính trong cái thần thức của mình, giao cảm và được biết rõ. Cho nên cái phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải là nói rằng là tôi tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là kêu thứ trực lưu thanh, thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong minh trực. Bây giờ chúng ta tu đây là đại từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồng điển xương sống của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dẫn mình mới sửa được. Bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy cho bắt tôi sửa, nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó học chiều hơn và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời của người bạn lỗi tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Của người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn, thần kinh nó không được ổn định, cơ bản nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ bản nó được yên ổn. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, có người ta vui vẻ thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện hữu ích nhất và trong xã hội của chúng. Vì chúng ta mọi người đều lớn tuổi hết rồi, có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời thì bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình, cho nên mới ý thức rõ muốn tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi, từ hạ thừa, từ lũ rúng sắp xuống là chúng ta đã thanh lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên tới trung thừa, nó bớt nghi kỵ mọi người và nó bớt nghĩ những sự bẩn vơ. Tôi trung luôn nó quyết định là phải tiến tới sự thanh cao tột đỉnh rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trượt căng luôn luôn giữa dòng sông đau khổ. Cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi được rồi, có thanh điển rồi, khi tưởng tới Phật là ẩn hồng tất cả mặt ngoài và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điển đã tiến hóa lên thượng đỉnh, hòa hợp với hư không. Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người. Sự sáng suốt của các bạn mình vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài nhắc hành tình, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc ngoan ngoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi, sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên quản thuật gan giúp đỡ mọi người, và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được, thì chúng ta thấy vô cùng tận thân. Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn nhưng mà ý thức rồi nó cũng đầy đủ, rồi nó cũng vượt qua những cái nạn khác. Lần lần đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời giúp đời và giải cho những sự đau khổ của mọi người, bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế, sống trong lễ sống. Chính bà con đây ai cũng có đã gì.
giữ và đang giữ cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thậm thâm di diệu vô cùng tận. Và nói thậm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi hoài, đi mãi, đi mãi, tu hoài, tu hoài. Và các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở mọi trạng thái, lúc đó các bạn mới không gặp. Rồi bị tập câu, các bạn giận, rồi khi tập câu các bạn giận mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người tập bạn. Nhận thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người tập bạn thì các bạn đâu có giận. Chính bạn tập bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ nên mình đang lấy khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thanh điển nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn cao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ trước chắc. Họ tăng thêm nghị lực phấn đấu để là chống trả với lực cảnh hiện hữu, họ mới tiến tới được. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền cho nhiều, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới đưa tâm tư lành tưởng là cái thanh điển các bạn đến rồi. Cái người mà ác trượt đó nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó, cũng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông trời, ta đứng ngay ở giữa trời ta chửi, cũng chúng ta ai giận chúng ta không. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hiểu liền, thấy cỡ mở liền, thấy vui sướng liền. Rồi nếu hữu tạng ta là kim mộc thủy hỏa, từ hỏa thổ nước lửa gió đất thì càng khôn vũ trụ của tự nhiên đó, thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càng khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giây phút tức khắc trở về với tự nhiên đó. Cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khuất mắt trong nội tâm và những sự khuất mắt của nội tâm, nhưng mà phải bị thương hết. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bởi vì trình độ biến hóa các bạn chưa có nhiều. Bạn có ước tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì phải nó phải gỡ lại, luôn luôn nó phải có những cái trở ngại đó. Rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền, đó là cái thử thách. Bởi vì tại sao đi tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn hay chưa học hết vô cùng tận với bài buồn. Cái bài cũng như bạn chưa học, bạn ở trong linh trình, thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa. Cái gì chứ đâu buồn? Tôi chịu không nổi cái buồn mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thế không? Ông xã nguyện nó ngang nguyện mà tôi chịu nổi, tôi đâu có buồn, bởi vì tôi dễ tâm trạng ổng. Tôi thấy ổng khổ hơn tôi vì ổng chưa hiểu. Nếu ông hiểu ông nó có chặt tôi làm gì? Thì mình đâu có được. Chưa đi tới cái bơ cùng tận của cái buồn thì chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong luân trình của sự buồn thì cho nên ai chặt chút buồn, tâm tư thấy buồn. Đó. Nhiều người không hiểu. Trong cái cơ bản các bạn nó làm cho các bạn buồn, cái tâm các bạn làm cho các bạn buồn, cái dục tính cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi các bạn thấy, các bạn tìm hiểu tôi lần lần, các bạn thấy dục cũng là chân, dục cũng là cái làm việc ở trong càng không vũ trụ. Dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc trở về căn bản dục tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục, người cái dục nó có cao siêu, người cái dục nó có cha mẹ, nó có chúng ta ngồi đây nó đạo chứ, tâm lý cãi lời chứ. theo, nhưng mà cái đó là cái phạm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm của mọi người, nếu tôi không vượt thế gian mà tôi tôn, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi vượt tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ được nhiều bất triệu lần hơn hồi trước. Ở trước tôi chỉ một vợ một chồng, mà bây giờ cái điểm tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi hết. Tôi đang còn vượt nữa. Tôi thấy vượt là làm việc, vượt là tiến hóa, vượt là cởi mở, vượt là thanh cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao bên trên của càng không vũ trụ. Cho nên mọi người tôi đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được. Không có dục, không có tiếng à, cho nên chúng ta tu rồi, lần lần nhờ cái pháp luân này nó mới giải à, cái pháp luân này mà nó cất mạnh, nó đưa nó giải cái cơ cấu nó lên. Thay vì nó ẩn ở trong một lối thoát mà thôi, bây giờ nó làm pháp luân nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông cái chân lông nó lần lần gì cả ngày cả đêm, thấm thâu chiến hóa liều cũng như trên trời chuyển hóa xuống ở đây, dục hoa hoa xanh xanh. Nếu không có cái dục của biển của trời xuống thế gian là vì chúng ta có hoa hoa dạng dạng ăn ở đây, không có dục không có hoa xanh. Đó, cái hoa xanh định lực của trời đã có. Con người không có dục đâu có con người ngồi đến nơi đạo. Nhưng mà lên lại thì bao nhiêu triệu người cũng có một ý chí mà thôi, đi trong cái không động sau này. Thấy không? Và cái hố tôi hào quang ở bên trên. Thì chúng ta hiểu rõ cái dục của trời đất, hiểu rõ rõ được cái dục trong cơ năng bản thể của chúng ta. Thì chúng ta có phương pháp giải nó đó thì chúng ta cứ việc cứ tiếp ra. Làm hết rồi nó sẽ hết. Và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cỡ mộ. Vô cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết, hồi trước tôi nghe anh Tám nói chuyện không hiểu gì, mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Và anh Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ tôn nghiêm rộng hơn và cởi mở hơn, và tôi có thể nói nắng hơn, giỏi hơn ông Tám nữa. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tổng của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu, nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau, là cũng khác gì chiếc xe hơi khác nhau mà thôi. Nhưng người cũng chạy đi như người đó rồi cũng sẽ tới mục đích chung nhau nhất thiết giờ sau này, không có gì hết. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi hay không, anh biết ảnh hay không. Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì anh tài phí cái xe hư hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cho cái xe tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải điều tốt. Và chính bản thân của anh phải tốt. Đó mới là một người lái giỏi. Thì chúng ta tu ở đây là tâm hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền Bát Nhã để về cái Tây Phương mà chúng ta lo không theo. Thấy cái gì mới ra. Thấy con gà là tôi muốn ăn hai con à, thấy tiền là tôi muốn bức xuống. Tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng, chậm tiến hóa do tôi mà. Thì nếu mà tôi thấy định lực của trời đất, tôi để yên. Cái nào của tôi là tôi phải làm, cái nào không phải của tôi không làm. Tôi sẽ làm cho nhiệm vụ sáng suốt mà. Còn nếu bây giờ ngày mai mày tới đói nằm bên chết thì tôi cũng không ăn, mà tôi sẽ làm lợi cột. Bởi vì cái định lực nó tới cho tôi. Còn cái mà tôi không muốn, nhưng mà nó phải đến, lúc nào cũng đến. Vì các bạn ở trong gia đình nhiều việc bạn đâu có muốn, nhưng mà nó cũng xảy đến cho bạn. Nhưng bạn nghe tôi nói rằng những cái nó xảy đến cho bạn, đó là bài học nói. Phải tiếp thu những cái bài học đó và hành giải cho nó thông, thì bạn thấy bạn tiến tới vô định dễ dài hơn, không có bị bận rộn nữa. Cho nên mỗi người chúng ta đều ở chung một nhà là một cả không vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại hết. sẽ đừng tưởng lầm tôi người này xứ này xứ kia rốt cuộc rồi cũng trở về đứng không à. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta mới biết thương người và thương mình. Khi đừng tưởng chúng ta ở trong phạm vi eo cả trong, bạn thấy không, càng khôn là bộ đầu của các bạn, có mũi mũi, có mắt mũi tai miệng chứa đầy điểm, phóng thâu điểm, quá giải điểm, cái cơ cấu đó là việc gì lắm. Rồi tất nhiên sản của các bạn cũng khác gì ở trong quả địa cầu này đang làm gì. Mà ai làm chủ, ngay trung tiên là chủ hay ông chủ sát sinh. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu, chú ý định nó rồi chút nữa nghe ta nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy thông thanh lên, bạn thâu hành trình bạn từ đây về thế giới nó rột rã, biết là bao nhiêu công chuyện ồ ở ầm ĩ đủ chuyện hết rồi nó mới về được. Cái lệnh của chủ nhân ông cũng chút nữa về thôi. Ông chủ nhân ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sáng suốt, còn cái cơ thể thì nó đập loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là chức quyền, nhưng mà người điều khiển là tất chức sáng suốt mà thôi. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên quên đồ sự sáng suốt, nó càng sáng suốt lên. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy, nó tiến tới thiên đàng.
Ngày 29 tháng Giêng năm 1978,
bầu trời thanh tịnh tâm tình tiến, tiến qua hư không pháp nói liền, tâm Phật tình đời phân giáo lý, cứu trùng vạn pháp đao quyền thiên. Bầu trời thanh tịnh tâm tình tiến, khi mà loài người biết tu rồi thì cái bầu trời lúc nào cũng thanh thản, bởi vì cái trượt động của con người nó làm cho bầu trời thế giới trượt ô u ám, thành là cái tâm con người luôn luôn động. Mà nếu chúng ta hướng về tu thanh tịnh thì cái bầu trời lúc nào nó cũng được thanh thản nhẹ nhàng, không khí khác hẳn. Các bạn thử xem, trong lúc các bạn đi bước vào một thiền đường có nhiều người tu tịnh thì thấy tâm hồn mình được nhẹ nhàng, cởi mở. Mà trong lúc mình ra ngoài đời, ngoài chợ tranh đua làm ăn giành giật thì mình thấy cái sự động nó trở về với nội tâm chúng ta liền. Khi mà chúng ta ý thức rõ thì chúng ta phải nương náu cái phần thanh để tiến hóa hư không pháp nói liền. Lúc nào chúng ta giữ cái phần thanh đó, nó tiến hóa hòa đồng với hư không, thì cái pháp nói liền, cái sự sáng suốt, pháp là sáng suốt, người ta chúng ta thấy và cởi mở. Tâm Phật tình đời, phân giáo lý, lúc đó cái tâm các bạn cũng ổn định. Bạn đi làm việc gì ở thế gian nó cũng chuyển qua ra một cái giáo lý và dẫn dạy tâm lẫn thần. Cứu trùng vạn pháp đao quyền huyền thiên, như là tất cả cái đường lối nào ở thế gian từ chậm đến mau cũng phải trở về hư không bên trên. Lúc nào nó cũng phải vậy, nhưng mà chỉ chậm và mau đó thôi. Khi mà chúng ta ý thức rõ cái đường nào cho nó mau và có thể tiến giải tới sáng suốt lệ lạc hơn, chúng ta giữ đó mà đi. Ngay trong gia đình các bạn cũng vậy, khi mà các bạn thiền thấy nó thoải mái mà trở về với con cái động loạn thì tâm hồn của các bạn nó rung động, nó lôi cuốn. Đó, chúng ta thấy rõ ràng cái đó là cũng cái bài học để chúng ta phân thanh trực động tịnh. Cho nên chúng ta thấy cái tịnh thì cứu rỗi được, chúng ta nên nương náu cái tịnh để tiến tới cái quyền thiên cao cả ở bên trên. Quyền thiên hóa giải triền miên, bên trong sẵn có nối liền cảm giao, nó quyền thiên hóa giải triền miên. Khi mà chúng ta tưởng tới cái đó thì những cái sự trượt ô buồn tủi trong nội tâm của chúng ta nó phải lắng liệt, nó phải xa, vì nó được sáng thay vì tối. Bên trong sẵn có nối liền cảm giao, bên trong đã có rồi, chúng ta chỉ mở ra là thấy rõ hơn nữa. Bên ngoài ngộ nghĩnh sắc màu, khai thông nghịch thuận đôi đầu sửa sai. Tình cảnh dùng cái miệng nói mắt phàm thấy, đó là cái sự thông và nghịch, nghịch và thuận đó. Nó đối đầu với nhau và nó tìm hiểu chân lý. Sau cái động là cái tịnh, mà sau cái tịnh là cái sự sáng suốt, nó thấy rõ ràng. Cho nên cái gì động ở đời, ở gia can rồi nó cũng hướng về thượng, đó nó thấy nhẹ.
Nếu mà chúng ta cuốn cuồng vào sự động nữa thì càng ngày càng khổ tâm, càng ngày càng tâm tối, thấy không có lối thoát. Chuyển tình, tâm lý sắc tài, tự đầy, tham hận, ngày ngày bất an. Khi mà chúng ta nghĩ về thế gian nhiều, nghĩ về con cái, nghĩ về tình đời này kia, khi nào có sắc tài ở thế gian, tự đầy, tham hận, mình càng ngày càng buồn. Cha tôi nuôi nó lớn, rồi sau ngày nay nó lại ngỡ nghịch như thế đó. Nó làm cho tôi phẫn uất ngày kia, là mình tính với con, chứ mình không phải là cha. Nếu mình là cha là không tính với con, có mức chịu tiêu hoa của nó tiến tới đó, nó đụng tới đó, rồi nó sẽ tiến lên nữa. Khỏi cần phải bận tâm. Nếu mà chúng ta bận tâm nhiều, chúng ta đã cứu rỗi được phần hồn của con chúng ta. Chúng ta không nên nghĩ những cái chuyện đó. Bạn bè chúng ta gì cũng vậy, thân thích của chúng ta cũng vậy, chính bản thân chúng ta cũng vậy. Ngay trong vết thương của bản thể chúng ta cũng vậy. Nhưng mà chúng ta hưởng hướng về bên trên thì chúng ta không có trách móc ai. Khi mà không trách móc ai thì cái bệnh hoạn nó thấy nó nhẹ nhàng, và vết thương nó lại bớt nhức hơn.